Tình tu yếu yếu báo ân đàm, Hoàng Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật, Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Tình không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tình tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tay. Phần 31, lễ thứ 31, 32. Nhất tâm quán lễ tận hư không biến pháp giới, thường trụ tam bảo, thập phương hộ pháp Bồ Tát, Kim Cang Phạm Thiên Long thần thánh hiền đặc chúng. Nam mô A Di Đà Phật, xưng ba lần một lạy. Bên dưới chính là quán lễ tận hư không biến pháp giới, thường trụ tam bảo. Đây là phổ lễ tam bảo nha, Phật pháp tăng tam bảo nha, thập phương hộ pháp Bồ Tát nha. Trong mật pháp này của chúng ta nha, ba cái căn bản nha. Do đó chỗ này giảng một lạy cũng chính là một cái căn bản nha. Tam căn bản trong mật pháp của chúng ta là Thượng Sư, Bổn Tôn, Hộ Pháp. Điểm này đều là phương diện căn bản của chư vị cần tôn kính, cần nương tựa. Thượng Sư là căn bản của sự gia trì, Mật Tông là dựa vào lực gia trì nha. Giống Tịnh Độ Tông chúng ta lúc sắp chết Phật đến tiếp dẫn chính là lực gia trì đấy. Hiện tại mười phương Phật, Phật A-di-đà phái người đến hộ trì chư vị, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Quán Thế Âm đến nhiếp thọ chư vị, đều là lực gia trì đấy. Điểm này ở Mật Tông thì nhấn mạnh hơn, nhấn mạnh lực gia trì. Sự gia trì này lấy Thượng Sư làm căn bản, thì giống như điện này của nhà máy điện, thông qua đường dẫn điện này của Thượng Sư đưa đến chỗ ở của chư vị, dùng đường dẫn điện này truyền nha. Đó là có nhà máy phát điện. Trong chỗ ở của chư vị thì chư vị phải dựa vào đường dẫn điện. Ai là đường dẫn? Thầy giáo là đường dẫn. Cho nên Thượng Sư này là căn bản của sự gia trì. Bổn Tôn, chúng ta không những là dựa vào sức mạnh chính mình mà còn có được sự gia trì của Phật Bồ Tát. Như vậy khởi tác dụng thế không nhanh hơn sao? Chư vị muốn đạt được giác ngộ nha, muốn giác ngộ giống Phật nha, căn bản của thành tựu này, Bổn Tôn là căn bản của thành tựu. Chư vị hiện tại niệm Phật mà, Phật A-di-đà chính là Bổn Tôn của chư vị. Chư vị muốn thành tựu đó chính là Phật A-di-đà, phải hay không chứ? Căn bản của thành tựu này dựa vào Phật A-di-đà mà. Do đó Bổn Tôn, chư vị phải tu pháp. Có người tu lục độ mẫu, có người tu quán âm, tu kim cang tắc đỏa. Thế thì đây là Bổn Tôn của chư vị. Thế chư vị thành tựu chính là thành tựu vị Phật Bồ Tát đó mà chư vị tu. Tu lục độ mẫu thì thành tựu lục độ mẫu trước mà. Đây là căn bản của thành tựu. Còn về mặt sự nghiệp, chư vị muốn độ chúng sanh gia, đáp ứng rất nhiều nguyện của chúng sanh đấy, phải hoàn thành rất nhiều việc nha. Chính là nói ta phải in kinh cũng là sự nghiệp đấy. Chư vị muốn có kinh phí, có địa phương, có sự giúp đỡ của người khác, có rất nhiều sự việc nha. Vì vậy lo sự nghiệp, căn bản của sự nghiệp chính là hộ pháp. Thế gian này cũng có, họ giúp đỡ chư vị, họ là đưa tiền đến, hoặc là giúp chư vị làm hiệu đính. Việc này là hộ pháp cho người. Còn có rất nhiều thần hộ pháp trong hư không đấy. Những hộ pháp này, vì lẽ đó việc này là căn bản của sự nghiệp. Những việc này là tam căn bản. Một lạy này chính là căn bản của sự nghiệp, cũng là một ý với điểm này. Ta đảnh lễ tam bảo, mà đặc biệt là Bồ Tát hộ pháp ở mười phương, Bồ Tát Vi Đà, mọi người đều biết đây là Bồ Tát hộ pháp mà, phải không? Vì thế kinh điển hiện giáo này thượng cúng gì đó, cúng Già Lam hộ pháp, Bồ Tát Vi Đà, chư thiên đấy cũng là phải cung kính hộ pháp nha. Còn có Kim Cang nha, Kim Cang là Phật hiện tướng uy vũ, cũng là phạm, phạm là trời dục giới, xưng là phạm thiên, rất thanh tịnh. Thiên chính là bao gồm các loại trời, phạm thiên, dục giới thiên, long thần trời rồng này đặt cùng một chỗ chính là đại diện Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ cũng gọi Long Thần Bát Bộ. Do đó trời, rồng, thần, ba chữ đặt cùng một chỗ, ba chữ này là đại diện ba phương diện, âm thầm giếp thọ hết tám phương diện. Tám bộ này thì tôi không đọc nhiều thêm. Trong đây bao gồm Kim Sĩ Điểu. Trước Phật có Kim Sĩ Điểu. Kim Sĩ Điểu ăn rồng ở trong biển thì giống như con chim kia ăn con trùng vậy. Cho nên rồng thì không còn cách đạo nha, cầu Phật bảo hộ. Phật bèn phân cả xa cho chúng. Trên đầu một con rồng treo một chút, trên đầu rồng cũng có quấn một chút cả xa của Phật. Kim Sĩ Điểu thì không ăn được chúng. Nước biển hai cánh kia tựa như cây quạt quạt một cái thì nước biển dạt sang một bên ngay. Ăn rồng giống như con chim ăn con trùng vậy. Đây là Kim Sĩ Điểu, A-la-hán vân vân. Vì vậy đây là Bát Bộ. Hết thảy thánh hiền này vân vân nha. Trong đây Kim Cang chính là thánh nha. Có rất nhiều hộ pháp là hiền nha. Còn có rất nhiều hộ pháp vẫn chưa ra sáu đường. Đây cũng có. Họ cũng là đang ở đó bảo hộ. Họ vẫn thuộc về quỷ thần. Quỷ thần đã là ở trời mà thì chưa ra sáu đường. Rồng thì còn thấp hơn trời một chút. Những vị này đều là những hộ pháp. Tóm lại họ đã đều đang hộ trì chánh pháp thì chúng ta đối với họ cung kính. Hơn nữa là căn bản của sự nghiệp. Lễ 32. Nhất tâm đại vị sanh sanh thế thế cập hiện tài sanh trung phù mẫu. Sư trưởng lục thân quyến thuộc oan thân đặng chúng đảnh lễ tam bảo cầu ai sám hối. Phổ đại pháp giới chúng sanh hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồng sanh tịnh độ, đồng biên chủng trí. Nam mô A Di Đà Phật, xưng ba lần một lạy. Một điều sau cùng, nhất tâm đại vị thay thế. Do đó chúng ta hết thảy đây tu trì đều là rộng khắp, nghĩ cho chúng sanh mà. Thay thế những ai chứ? Thay thế cha mẹ đời đời kiếp kiếp. Và trong một đời hiện tại này của chúng ta đấy, chúng ta ở đây tu pháp không vì bản thân chúng ta tu. Ta thay cha ta tu, thay mẹ ta tu nha. Cũng không phải chỉ là cha mẹ một đời này. Chúng ta quá khứ bao nhiêu đời có bao nhiêu cha mẹ nha, ta đều phải đại diện đấy. Vì thế cái tâm này của chúng ta rất rộng lớn đấy. Cái tâm hiếu này của chư vị cũng là đại hiếu chân chánh nha. Không chỉ là hiếu thuận cha mẹ đời này nha. Do đó đã khiến cho một cá nhân chúng ta rất vĩ đại rồi. Đây là ý nghĩa thù thắng của học Phật đấy. Tôi thường nói là thay đổi lớn đối với một người sống đấy. Cho nên quá trình học Phật chính là quá trình thay đổi. Chứ vì học cả buổi Phật, không những học Phật là như vậy, ngay cả Nho Gia đều nói như vậy. Chư vị đã đọc tứ thư, chư vị vẫn là y như trước đây vậy, thì chư vị không biết đọc tứ thư. Chư vị cần thiết phải theo lời Khổng Tử, phải có sự thay đổi bản thân chư vị đấy. Vì vậy những việc này chúng ta cứ làm như vậy, hồi hướng như vậy, chư vị xem thử thấm thoát thì chư vị thay đổi rồi mà. Hiện tại chư vị đang niệm theo điều này. Chư vị ban đầu thì không nghĩ đến điều này. Bây giờ chư vị niệm, chư vị không ngờ rằng cũng đã thực hành rồi. Phải hay không? Thì vĩ đại rồi. Hơn nữa thực hành rồi, thực hành thì chư vị thành thục rồi. Sức mạnh mà chư vị huân việc này thành thói quen rồi, đối đãi với tất cả thì đều là tâm rộng lớn này rồi. Không những là cha mẹ nha, mà còn lục thân quyến thuộc nha. Thân thuộc đều có nha, vả lại oan thân đẳng chúng, oan thân bình đẳng. Không những là bình đẳng, còn đưa oan ra trước, oan còn có ở bên trên thân. Đây chính là sự vĩ đại của Phật giáo đấy. Có một người nào hỏi tôi một câu, anh ấy nói: tôi sẵn lòng thay hết thảy chúng sanh hồi hướng, nhưng có mấy người như vậy, muốn tôi đem công đức của tôi, muốn hồi hướng cho họ để họ có được, thì tôi là không cam tâm nha. Niệm Công nói đến chỗ này cười thoải mái. Người này quá xấu rồi, có lỗi như thế nào ra sao? Ta vì ai hồi hướng đều được, còn muốn bao gồm những ai, muốn thay những ai? Do đó cái tâm này vẫn là có phân biệt. Do vậy chúng ta phải ngay cả người này cũng không phân biệt, nhất định phải phát triển đến chư vị đối với người nghịch nhất này. Người ghi nhớ sâu nhất, người chư vị không thể tha thứ nhất, chư vị cũng tha thứ đi. Vì thế cái tâm này đấy nhá. Đảnh lễ Tam Bảo, cái dập đầu này của ta thay cho họ đảnh lễ đấy. Vì thế việc tu trì này thì không phải hoàn toàn vì cá nhân rồi. Thông qua những thực tiễn này làm cho chư vị có được chuyển biến. Mật pháp này có rất nhiều người như vậy. Thông qua thực tiễn của chư vị, chuyển biến nhận thức của chư vị. Đằng trước mật pháp này cứu một vật, chính là đem rất nhiều vật dơ bẩn đều để ở đây lấy ra cúng Phật. Không phải chư vị đã cho rằng dường như đồ dơ không thể cúng Phật? Không phải cái bất cấu bất tịnh kia trong tâm kinh này của chư vị. Chư vị chính là niệm như vậy, chư vị thế vẫn là hữu cấu hữu tịnh. Việc này chư vị bỗng chốc đã trở ngại rồi, ta đây làm sao lấy những vật dơ bẩn cúng Phật? Chư vị bèn hữu cấu hữu tịnh. Lâu ngày thì sẽ cảm thấy đây đều là thanh tịnh rồi. Đã là thanh tịnh, tâm phân biệt này của chư vị cũng là giảm rồi. Việc này nó đã bất cấu bất tịnh rồi. Tóm lại, nhất định phải từ bi hỷ xả. Xả cái gì? Xả hết thảy phân biệt đấy, phân biệt hư vọng mà. Đảnh lễ Tam Bảo, cầu ai sám hối nha? Ta thay họ cầu nha, ta là rất khẩn nại đấy. Thay họ sám hối đấy, chư vị xem, không những là dập đầu nha, mà còn không chỉ là cái phạm vi này đấy. Tiếp đó còn phổ đại pháp giới chúng sanh, rộng khắp thay thế hết thảy chúng sanh toàn pháp giới. Do đó chúng ta đã nói, việc tu hành của một cá nhân chúng ta không phải chỉ là một cá nhân chư vị có được lợi ích nha. Tôi thường xuyên nói, một địa cầu, chỗ này còn nói nhỏ đấy, là toàn pháp giới đều có được lợi ích nha. Nhất định vậy nha. Do đó, như vậy chúng ta mới biết ý nghĩa của mạng sống này của chúng ta, sự vô giá của sinh mạng chúng ta. Còn nhiều một cá nhân như thế ở thế gian, chúng sanh toàn pháp giới đều có được lợi ích. Thay thế rộng khắp chúng sanh pháp giới hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới nha, đồng sanh tịnh độ, đồng viên chủng trí, đều cùng sanh đến thế giới Cực Lạc, cùng viên mãn nhất thiết chủng trí nha. Viên mãn nhất thiết chủng trí cũng chính là viên mãn trí tuệ của hết thảy Phật, cũng chính là thành Phật rồi. Nam mô A Di Đà Phật, vậy thì viên mãn rồi. Lời kết. Thế thì chúng ta vẫn là rất thuận lợi. Niệm Công nhìn qua đồng hồ trên bàn tay nói, bây giờ là vẫn chưa đến, lúc này lại là 11 giờ, bây giờ vẫn có một chút thời gian. Thù tháng đây là rất chắc chắn nha. Rất nhiều người hiện tại tu nha đều có thể đạt được lợi ích. Mọi người chỉ là nói ta nếu như rất bận, ta đây 32 đòn, ta có thể dùng phép chia 8 4 lần 8 là 32. Một ngày đọc thuộc lòng 4 đoạn, một ngày đọc thuộc lòng 4 đoạn thì chỉ có 2 trang. Có thể không phải đọc thuộc, chứ vì có thể lấy ra chiếu theo đọc A, vừa đọc vừa lại đấy. Chứ vì có bận mấy cũng có thể dành được chút thời gian này. Vậy sau khi lại xong, chứ vì lấy tràng hạt niệm Phật niệm mấy chuỗi, vậy không phải là thành thời khó sao? Sau khi niệm xong, tự mình lại lặng lẽ có thể cầu khấn tâm nguyện chính mình. Chúng ta đang lúc niệm Phật, đang lúc đọc tình tu tiệp yếu, đừng nghĩ đến những việc thế gian, hãy buông bỏ những việc thế gian. Lúc này nhất tâm hướng về Phật, hướng về Tây Phương, sau cùng cầu sám hối thay cho chúng sanh. Chính là cái tâm này, gác việc thế gian sang một bên. Thế nhưng việc thế gian, đợi chư vị niệm xong, lúc chư vị cầu nguyện, chư vị đều có thể cầu. Chư vị cầu tài cũng được, cầu con cũng được, cầu vợ cũng được, chư vị cầu người yêu cũng được, cả thảy đều có thể cầu. Việc này chính là nói, chư vị lúc đang tu pháp, chư vị đừng cái gì cũng để chung một chỗ, toàn bộ buông bỏ. Nhưng cho phép chư vị cầu mà, khẩn nài cầu nguyện đấy, còn có rất nhiều thần hộ pháp vân vân đấy. Họ nhìn thấy chư vị cầu được rất khẩn thiết, họ đến hộ trì chư vị, họ sẽ thực hiện nguyện vọng cho chư vị mà. Trình độ của hộ pháp không phải giống Phật Bồ Tát như thế. Có vị là vẫn chưa ra khỏi 6 đường luân hồi, có phải hay không? Do đó nhất thiết phải trong tâm chư vị nên ngày ngày đang nghĩ, ngày ngày đang cầu, đang cầu khấn, họ mới biết mà. Ở đây chính là nói, chư vị vào lúc chư vị cũng niệm xong, lạy xong rồi, có thể cầu nguyện nha, tam bảo gia bị đấy, hộ pháp hộ niệm đấy, để cầu. Giống cư sĩ Lư, ông ấy trước hết phải cầu con cái ông ấy nha, mạnh khỏe bao lớn. Được, chư vị chỗ này không phải lưu luyến ta bà, chư vị chỗ này vẫn là trong giới hạn chúng sanh. Tất cả đây đều là, chẳng hề nói chư vị vẫn đang cầu việc này, chư vị vừa mới tu pháp công đức ít rồi, không có ít nha. Mà còn chắc chắn lực gia bị này là bất khả tư nghị, dụng công của chính mình. Sở dĩ một mặt có thể cảm a, sở dĩ cảm có thể đạt được ứng, bởi vì rất thành khẩn. Tâm của chư vị rất phân tán, tâm rất phân tán thì giống như tia sáng không có tụ. Dùng một kính phóng đại, hoặc là gọi là kính lúp, chư vị đặt kính này ở dưới ánh nắng vừa rồi thì có thể đốt cháy diêm, cũng không dùng than đá đốt, bởi vì nó tập trung đấy. Vì thế tâm chúng ta đừng phân tán, vừa nghĩ chỗ này vừa nhớ đằng kia, và có thể tập trung nó ở một nơi. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Không có gì không thành công. Do đó chúng ta ngày ngày nhất định dùng một khoảng thời gian tập trung tâm niệm chúng ta nha, để dùng công. Những việc này của thế gian chúng ta cũng hy vọng nó tốt, thế thì có thể ở chỗ này để cầu nguyện. Do vậy chỗ này của nó là như thế. Lời của Thẩm Thiền Đăng Nha, ông ấy nói lợi ích của Tịnh Độ Tông chính là bất phế thế pháp nhi chứng Phật pháp, bất ly Phật pháp nhi hành thế pháp. Nguyên do chúng ta đều là người tại gia đấy, chúng ta thế gian đều có trách nhiệm đấy nha, đủ loại. Chúng ta phải hành thế pháp này, chúng ta có thể không tách rời Phật pháp để hành thế pháp mà. Chúng ta mỗi ngày có định khóa mà, ta không có rời khỏi mà, tôi vẫn phải làm việc thầy giáo của tôi mà. Mỗi chỗ này của tôi, quản lý công việc của tôi, đồng thời tôi không phải đã tốn một chút thời gian sao? Thời gian này của tôi dùng để cầu nguyện rồi, vả lại chư vị lấy một ít thời gian để cầu nguyện. Theo kinh nghiệm của tôi, e rằng là như thế. So với toàn bộ thời gian của chư vị lấy ra làm việc thế gian, e rằng hiệu quả còn cao hơn. Kết quả này bất khả tư nghị. Nhưng có điều lúc mới bắt đầu tu, có lúc là tin không kịp đấy. Nhưng chư vị tin tha thiết, thật sự là như vậy. Dạo gần đây một người chưa được hai ngày trước, mọi người đều rất quen thuộc cư sĩ Tôn, đau lưng, đau đến không chịu nổi. Không chịu nổi không còn cách, thì dốc sức niệm lục từ đại minh chú, ra sức niệm mà. Người này đấy chính là nghịch gia trị nha, đau khổ bức bách vào lúc này rồi. Tôi cũng thường xuyên nói, lúc bệnh phải niệm, có lúc niệm được hết sức tốt. Tôi có lúc cũng mắng chửi chính mình. Tôi nói con người là đồ tồi. Tôi nói tôi nếu đã niệm giống như lúc tôi bệnh như thế, tôi thành công sớm rồi. Tấm thân nó một khi không bệnh, không có gì bức bách thì giải đãi ngay. Anh ta cư sĩ Tô niệm niệm không có tôi nữa. Tìm tôi tìm không thấy, tìm tôi tìm không thấy. Tiếp đó lại niệm một hồi, đương nhiên vẫn là người thế gian, còn phải làm việc thế gian, thì không niệm nữa, đi về sớm một chút. Đến cuối cùng, bệnh này vừa xem lại nha, lưng tôi thế nào? Lưng hết đau rồi. Đó là lý do đã có những việc thế này. Bản thân tôi có một lần cũng có kinh nghiệm này, dùng phương pháp mật tông siêu độ, cầu vãng sanh thay chúng sanh. Cách siêu độ này phải dùng hơi, phải quán tưởng. Chủng tử tự trong cái tâm này xông lên đầu, phải quát to, còn phải dùng sức. Ôi, chỗ đó đều đã viết bài vị rồi. Hôm nay tu siêu độ, vừa đến buổi tối, trong đêm 8 giờ hơn nha thổ huyết, một cục đờm ra là màu đỏ, kẹt thêm một cục vẫn là màu đỏ. Lúc này nghĩ, kiểu này ê rằng, ai da, mình phải nằm một chút rồi, cảm thấy chân cũng đã mềm nhũn da. Tôi lại suy nghĩ, mình nếu nằm xuống, ê rằng pháp này đã hết cách tu rồi. Mình không thể để thất tín với những vong hồn được siêu độ này nha. Ta đã viết bài vị rồi, nhà ngươi không tu là thất tín đấy. Hai, chết cũng tu, vẫn lên tòa. Hơn nữa, biết việc này là đối với pháp này là thật không có lợi. Chứ vì tu cái pháp này không phải có tu mà thôi, còn nhất định phá được chỗ đó của nó, chứ vì còn dung túng nó. Mặc kệ, cứ tu tiếp. Nhưng dần dần thì thấy rằng, hả? Dường như khoảng cách giữa một cục đờm với một cục đờm đã dài ra, màu sắc cũng dần dần nhạt rồi. Mãi đến sau khi tu xong pháp, vẫn còn hai cục đờm là có máu. Ngày hôm sau sáng sớm thức dậy, có một cục đờm có máu, còn lại không có nữa. Không có bất kỳ trị liệu nào. Một bạn học cũ khác, anh ta thổ huyết nhập viện, nằm rất nhiều ngày. Sau khi trở lại nôn, lại nằm bệnh viện. Hai lần nằm bệnh viện, tôi lần đó nếu như nằm xuống cũng đã nhập viện rồi. Không nhập viện cũng phải nằm rất lâu. Nhất định chư vị thật sự toàn bộ không thèm để ý đến nha, chính là không đếm xỉa đến nha. Vốn là không có bệnh a. Một vị đại tổ sư nha bị bệnh. Ngài nói, ta vì sao có bệnh chứ? Ta có thân thể. Ta không có thân thể thì không có bệnh. Thế lưng đau không phải bởi vì chư vị có lưng sao? Chư vị nếu không có lưng thì ai đau chứ? Đầu đau không phải bởi vì chư vị có đầu sao? Bụng đau không phải bởi vì chư vị có bụng sao? Chư vị có thân thể mà. Chư vị có cảm giác không phải bởi vì chư vị có thần kinh sao? Chư vị biết đau là tác dụng của thần kinh đấy. Cho nên cái vang đau đó mỗi người không giống nhau. Vang đau có người cao, có người thấp. Van đao của tôi thì khá cao. Có lúc ở bệnh viện, họ lấy gai cho tôi, nhổ cái gai đâm vào tay ra. Người bên cạnh thấy nói: ông đây chừng như là quan công cào xương trị đau đấy. Họ nói tôi không cảm thấy, van đao của tôi khá cao. Họ cảm thấy rất kinh ngạc. Họ nói ông chừng như quan công. Một lần chết, có một y tá, cô ta cầm kim một mũi châm, tìm không thấy tĩnh mạch này của tôi. Cô ta châm xong tay này rồi, châm tay kia cho tôi, cũng vẫn tìm không thấy. Tôi không sao, chỉ mặc cô ta châm. Sau đó cô ta thật tình hết cách rồi, mời một y tá khác đến. Y tá đó một mũi thì châm được rồi. Cô ta đã châm tôi 7-8 mũi. Tôi cũng không hề gì. Van đao có người cao, có người thấp. Cho nên thần kinh này, thần kinh cũng là bởi vì có thân mà. Do đó bệnh là vì sao có? Bởi vì ta có thân. Vì sao có thân vậy? Có nghiệp đấy. Chứ vì không có nghiệp, lấy đâu ra thân thể chứ? Làm gì biết thọ cái báo này? Tại sao có nghiệp chứ? Chứ vì có vọng tưởng đấy. Đã là chân như, đâu ra có nghiệp chứ? Cái này của ta có vọng, vọng mới tạo nghiệp mà. Vọng tưởng bổ không nha, vô minh cũng vốn không nha. Vì thế Phật sau cùng: tâm kinh, bộ kinh này là thù thắng nha, vô vô minh nha. Trước hết ngay cả vô minh cũng không có. Vì vậy hiện tại toàn bộ đều là chính chúng ta gây rối hiện tại. Bởi vì có vô minh cho nên có mê hoặc. Trên thực tế vô minh căn bản đã không có. Cái gì là vô trung sanh hữu, vô sự sanh phi? Do đó khả tiếu, khả lân mân, đáng cười, đáng thương xót cũng là ở chỗ này. Không phải thật có cái vật gì gì ở chỗ này, mà là vô trung sanh hữu, vô sự sanh phi, tận tuần khổ não đấy. Vì đại tổ sư này ngài nói: vọng tưởng này vốn không a. Thế vọng tưởng vốn không, chỗ nào bị bệnh? Bệnh khỏi rồi. Đây là Nam Nhạc Tư đấy. Nam Nhạc Tuệ Tư Thiền Sư, cũng gọi Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư. Còn có một người, một vị tổ sư Thiền Tông, đi trên đường, nước lửa bỗng nhiên cháy lên, rất nhiều người bùm bùm dập tắt lửa. Ngài bàn nghĩ trong tâm, ngài nói ngọn lửa này vẫn không phải là từ tâm sanh ra sao? Nơi nào có lửa chứ? Do đó ngài cũng không cần dập tắt lửa. Lửa đã không hướng đến chỗ ở của ngài thiêu cháy. Vì thế những tổ sư này, còn có vị Dược Sơn kia, Thiền Sư Duy Nghiễm, biệt hiệu Dược Sơn, mọi người đều biết. Chúng ta trước khi lao động trong chùa này đều là toàn thể tham gia. Phải đốn củi, mọi người đều phải làm, đi đốn củi. Không kể chư vị là phương trưởng hay là ai, đó gọi phổ thỉnh nha. Phổ thỉnh hai chữ này chỉ là dường như thấy rất khách sáo. Thực tế chính là toàn thể tham gia lao động nghĩa vụ đều phải đi. Việc rất cực, hơn nữa là núi rất sâu mà. Nếu không làm sao lại có hổ xuất hiện chứ? Lúc đang đốn củi, đồ đệ lớn tiếng một câu: sư phụ, hổ. Nhìn thấy hổ rồi, Thiền Sư Dược Sơn quay đầu nhìn cậu ta một cái, mắng cậu ta một cái: hổ gì, là hổ trong con. Cho nên sự điềm tĩnh ngài đến trình độ này, tính tâm này cũng đến trình độ này, do đó trở thành đại tổ sư mà. Con hổ, con là hổ. Âu Dương Tu này nha, nhà văn học, một lần lên núi nha, gặp phải hổ, sợ đến tột độ. Sau đó tìm được một vị hòa thượng, nói chuyện với hòa thượng nha: a da, gặp hổ đấy, thật nguy hiểm như thế nào. Nói xong lại nói: hòa thượng đã nói với ông ta, con hổ này ấy mà, việc bình thường ở trên núi mà, Ồ, hổ làm sao có thể bình thường? Ông ta cảm thấy rất kinh ngạc. Hòa thượng này nói: Đại không, tiểu không. Vừa gọi, từ dưới giường hòa thượng bò ra hai con hổ lớn. Chân của con hổ đó vừa nhìn thấy khách thì là muốn bắt người đó. Hòa thượng nói: Ha, không được vô lễ với khách. Hai con hổ phù bên đó nhảy đi rồi. Âu Dương Tu nói: Ái già, khiếp đến còn đang run. Lão hòa thượng à, ông tu cái gì chứ? Nghe nói lão tăng chỉ niệm Quán Thế Âm đấy. Cho nên kiểu chuyện hàng long phục hổ này, hòa thượng Quảng Khâm đó không phải là có một con hổ cũng rất thuần phục sao? Chư vị chỉ cần vô tâm nha, thậm chí đôi bên có thể sống yên ổn với nhau nha, chư vị khởi tâm thì không được rồi. Do đó ngư dân vong cư Hải Âu Mạng Linh, một người đánh cá hôm nay trở về nói với vợ ông ta biết rằng hôm nay mới xui xẻo chứ, một con cá cũng không đánh bắt được, phí chuyến đi rồi. Sau đó ông ta lại nói: Thế nhưng hôm nay thật kỳ lạ, trên thuyền của mình đáp xuống một thuyền chim biển Hải Âu đấy, đã đáp xuống trên thuyền mình, chuyện chưa từng có trước đây, thật kỳ lạ. Vợ ông ta nói: Ông cái đồ ngốc, ông bắt hai con chim cũng tốt mà, ông bắt về cũng có thể làm để ăn mà, cũng có thể bán mà, không có đánh cá. Bắt hai con chim cũng tốt, lão ngư dân nói. Phải ha, tôi lúc đó cũng không nghĩ ra. Ngày mai ông ta nói: Thế tôi nhất định bắt. Ngày hôm sau lễ xuất thiền, nhưng ngày này ư, một con chim cũng không đáp xuống. Đây là bầu không khí. À, đôi bên tương cảm đấy, chúng ta sao tản mát. Vấn đề của ông ta là bầu không khí. Trung Quốc trước đây có một công sứ tên Ngũ Trào Xu, quan ngoại giao rất lão luyện. Ông ta lúc đó tham gia quốc hội của người ta nha. Ông ta dự thính, ông ta bèn dự đoán nói chư vị biết, chư vị xem ai và ai sẽ biện luận. Một lát sau họ đã biện luận rồi. Có người nói: Ông làm sao biết? Ông ta nói: Khí trên đầu họ rối ở một chỗ rồi. Do vậy chỉ là những việc này. Niệm công rằng: Tịnh độ pháp môn, thập phương Như Lai đồng tán, thiên kinh vạn luận cộng chỉ. Có thể thấy tín nguyện trì danh diệu pháp này là đại quang minh tạng của Như Lai lưu hiện. Vì thế có thể lấy đại an lạc kiên cố nhất, lâu dài nhất, triệt để nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất, chân thật nhất cho hết thảy chúng sanh. Sau cùng chút phổ nguyện kiến văn giả, giai đắc đại an lạc, cụ túc tín nguyện hành, đồng sanh cực lạc quốc. Những câu bên trên trích từ khai thị lời kết của bài giảng của niệm công về đại quang minh và đại an lạc của Phật giáo. Này xem như lời kết thúc bản biên tập này. Nguyện với bạn bè của ta động viên lẫn nhau.
Nguyện đem công đức đầy, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn đặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy ghê, đều phát lòng bồ đề. Hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ, ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai?